الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương số 23. Chương có tựa đề là kêu gọi làm việc thiện tốt và ngăn cản điều xấu cũng như những điều trái đạo. Thì mở đầu cho chương này thì tác giả đưa ra những câu những lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì lời phán đầu tiên đó là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: "Và hãy để cho một tập thể trong số các ngươi đứng lên đi mời gọi thiên hạ đến với điều tốt lành và khuyên bảo họ làm điều thiện tốt và ngăn cản họ làm điều xấu và tội lỗi, và đó là những người sẽ thành đạt, tức là những người sẽ thành công ở đời sau." Thì điều thiện tốt ở đây muốn nói là tất cả những việc làm mà giáo lý cũng như tâm trí coi là tốt đẹp, còn điều xấu và tội lỗi thì ngược lại với những cái điều thiện tốt. Lời phán thứ hai mà tác giả đưa ra đó là câu kinh: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Các ngươi là cộng đồng tốt vượt trội được gây dựng để làm gương cho nhân loại. Các ngươi hãy kêu gọi làm việc tốt và ngăn cản làm việc xấu. Thì câu kinh này có nghĩa là các ngươi hỡi những người Muslim, hỡi những người tin tưởng nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hỡi những người tin tưởng nơi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, các ngươi là cộng đồng vượt trội, là cộng đồng tốt vượt trội được dựng lên để mang lại cái điều phúc lành cho nhân loại. Bởi vậy, các ngươi hãy kêu gọi làm điều thiện tốt và ngăn cản điều xấu. Có như thế thì các ngươi mới đáng được mô tả là những người tốt vượt trội. Thì đó là ý nghĩa của câu kinh mà chúng ta vừa nghe. Tiếp theo là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Ngươi Muhammad, hãy lượng thứ và chỉ thị cho họ làm điều nào đúng và hãy tránh xa những kẻ ngu dốt." Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo Nabi Muhammad của chúng ta Sallallahu Alaihi Wasallam hãy xí xóa và bỏ qua những tính cách xấu của mọi người, cũng như là bỏ qua những cái hành động do những cái sự thiếu hiểu biết của họ, cũng như cái sự mà hãy cư xử dễ dàng với họ và kiên nhẫn chịu đựng trước những cái phiền hà mà họ có thể gây ra cho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Trong câu kinh Allah nói tránh xa những kẻ ngu dốt, nó có nghĩa là đừng đáp trả lại hành vi thiếu hiểu biết bằng cái hành vi thiếu hiểu biết. Có nghĩa là Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo Nabi Muhammad chúng ta không được đáp trả lại những cái điều xấu. Thì những cái điều xấu đó là do những cái người mà không hiểu biết họ đã đối xử với Nabi, thì Allah không cho Nabi dùng những cái hành vi xấu để đáp trả lại. Thì đó không phải là bản chất của Islam, đặc biệt không phải bản chất của vị Nabi. Câu kinh tiếp theo Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Và những người có đức tin nam cũng như nữ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau. Họ gọi bảo nhau làm điều lành và ngăn cấm nhau làm điều xấu. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán bảo rằng tất cả những người mà có đức tin là phải nên giúp đỡ lẫn nhau trong việc thờ phượng cũng như trong đời sống xã hội. Họ phải có trách nhiệm nhắc nhở, khuyên bảo, bảo ban nhau những cái điều tốt, những cái điều phúc lành, và luôn cố gắng ngăn cản nhau những cái điều xấu. Thì đó là những cái lời phán mà Allah muốn nói là đó là bản chất của những người Islam, những người tin tưởng nơi cõi đời sau. Trong kinh tiếp theo mà tác giả đưa ra cho chủ đề này đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun." Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: những kẻ mà không có đức tin trong số con cháu của những người Israel đã bị David và Isa, con trai của Maryam, nguyền rủa từ chiếc lưỡi của hai người họ. Đó là vì họ đã bất tuân và luôn phạm giới. Họ không ngăn cản nhau làm điều xấu và tội lỗi mà họ đã từng làm, và thật xấu xa cho những ai, cho những điều mà họ đã làm. Thì đây là câu chương số 5, Al-Ma'idah, câu 79. Thì câu kinh này Allah Subhanahu wa Ta'ala như muốn nhắc nhở các tín đồ Muslim đừng để bản thân mình giống như những cái người Israel, tức là những người Do Thái. Họ đã bị nguyền rủa từ chiếc lưỡi của các vị Nabi của họ. Bởi vì họ bị nguyền rủa bởi vì sao? Bởi vì họ đã không ngăn cản nhau làm điều xấu. Ông Ibn Abbas radiyallahu anhu nói: họ bị nguyền rủa từ mọi chiếc lưỡi. Họ bị nguyền rủa ở thời Nabi Musa alaihi salam trong kinh Taurat, tức là kinh Cựu Ước. Họ bị nguyền rủa ở thời Nabi Dawud alaihi salam trong kinh Zabur, tức là sách Thánh Thi. Và họ bị nguyền rủa ở thời của Nabi Isa alaihi salam trong kinh Injil. Và họ bị nguyền rủa ở thời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam của chúng ta trong kinh Quran. Thì đó là lời của Ibn Abbas radiyallahu anhu. Câu kinh tiếp theo nữa mà tác giả đưa ra cho chủ đề này đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Và hãy bảo họ Muhammad, chân lý là từ Thượng Đế của các người. Bởi thế ai muốn tin thì tin, còn ai không muốn tin thì họ cứ tự do không tin. Có nghĩa là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán bảo thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói với mọi người rằng chân lý là đến từ nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta Muhammad chỉ có nhiệm vụ trình bày rõ ràng những cái điều chân lý từ nơi Ngài mà thôi. Còn việc ai tin hay không tin là tùy theo mỗi ý của mỗi người, không liên quan đến ta. Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo Nabi Muhammad nói với mọi người như vậy. Có thể là Nabi chỉ là một cái người truyền đạt lại cái thông tin cho nhân loại. Còn cái chuyện mà họ tin hay không tin, đó là quyền của họ. Nó không can hệ đến cái sứ mạng của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rồi câu kinh tiếp theo nữa đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Fasda bima tu'mar." Do đó hãy công bố những điều mà ngươi Muhammad đã được chỉ thị. Có nghĩa là Muhammad, ngươi hãy công khai truyền tải những cái điều mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ra lệnh cho ngươi. Rồi một câu kinh cuối cùng cho cái chủ đề này mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Anjayna alladhina yanhawna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhab ba'isin bima kanu yafsukun." Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: Ta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, đã giải cứu những ai biết ngăn cản điều xấu và bắt phạt những ai làm điều sai quấy với một hình phạt vô cùng khủng khiếp vì những gì mà họ mà chúng đã giấy loạn bất tuân. Thì đó là những cái lời kinh mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã nói về cái vấn đề là chúng ta, những người Islam phải có cái tinh thần và cái bản chất. Đó là chúng ta phải kêu gọi nhau làm việc tốt và ngăn cản nhau làm điều xấu. Thì chúng ta đến hadith đầu tiên của cái chương này, đó là hadith số 186 của cuốn sách này. Thì hadith này do ông Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu thuật lại rằng, ông nói: tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói rằng: man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Rawah Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Ai mà trong các ngươi á nhìn thấy điều trái đạo thì y hãy thay đổi nó bằng tay của y. Nếu không thể, tức là nếu không thể thay đổi bằng tay của mình thì y hãy thay đổi nó bằng chiếc lưỡi của y. Và nếu như y không có khả năng, không thể thực hiện làm điều đó nữa thì y hãy bắt hãy thể hiện bằng trái tim của y. Và đó là sự yếu ớt nhất của đức tin iman. Tức là gì? Nếu như mà chúng ta nhìn thấy một cái điều xấu, một cái điều trái đạo, một cái điều bất tuân Allah subhanahu wa ta'ala cũng như bất tuân Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì chúng ta phải có nhiệm vụ đến khuyên bảo và cản ngăn. Nếu như chúng ta có thể dùng cái quyền lực hay là dùng cái thẩm quyền của mình, tức là thay đổi bằng chính đôi tay của mình, thì chúng ta hãy thay đổi đó. Còn không, chúng ta phải dùng lời nói của mình. Còn không nữa, chúng ta ít nhất cũng phải thể hiện bằng trái tim, tức là chúng ta ghét bỏ những cái điều đó, chúng ta không ủng hộ. Thì cái sự mà ghét bỏ thể hiện bằng trái tim mà chúng ta không can thiệp vào bằng lời nói cũng như bằng hành động, thì đó là một cái sự biểu hiện yếu ớt nhất của đức tin iman của chúng ta. Thì nói về cái điều này thì ông Imam Ahmad rahimahullah nói: thay đổi bằng tay thì nó không phải là bằng đao kiếm hay vũ khí. Tôi phải nhớ, có người khi nghe nói thay đổi bằng tay ở đây tưởng đâu là dùng đao kiếm để đi giết họ, để đi ép buộc họ, không phải. Imam Ahmad nói thay đổi bằng tay không phải là bằng đao kiếm hay vũ khí. Rồi, bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith là một cái bằng chứng bắt buộc người tín đồ là phải thay đổi những cái điều trái giáo lý bằng bất cứ phương tiện nào có thể. Tức là chúng ta khi chúng ta gặp được những cái điều sai trái, những cái điều nào trái giáo lý, thì chúng ta có trách nhiệm, có bổn phận phải can thiệp vào bằng mọi phương tiện mà chúng ta có khả năng. Còn nếu như chúng ta có khả năng mà chúng ta dửng dưng, chúng ta hời hợt, thì chúng ta sẽ mang tội cho Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học thứ hai từ cái hadith đó là hadith bảo thay đổi bằng tay, bằng chiếc lưỡi và bằng cả con tim. Muốn nói rằng người tín đồ luôn phải đấu tranh phản bác lại cái điều trái giáo lý trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống. Nếu không thể thay đổi thì ít nhất cái người tín đồ đó phải thể hiện được cái sự không đồng lòng, cũng là chúng ta thể hiện được là chúng ta ghét bỏ những cái điều đó, chúng ta không ủng hộ những cái điều đó bằng trái tim của mình. Thì nếu như chúng ta chỉ làm được như vậy thôi thì đó là một cái cấp độ mà nó yếu nhất của đức tin iman. Và vào thời đại của chúng ta ngày hôm nay, việc mà chúng ta thấy một cái những cái việc làm mà nó trái giáo lý rất là nhiều, thì chúng ta hầu như chúng ta không thể dùng cái phương pháp là bằng tay hay là bằng lời nói, mà đôi lúc chúng ta chỉ có thể dùng cái trái tim để nói là chúng ta không ủng hộ, chúng ta ghét những điều đó mà thôi. Thì đó là cũng là một cái tình trạng đức tin iman của thời đại của chúng ta ngày hôm nay, nó đã yếu đi dần. Rồi hadith, chúng ta đến hadith số 187. Ông Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Ma min nabiyyin ba'athallahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với nội dung như thế này: người nói không một vị Nabi nào được Allah subhanahu wa ta'ala cử phái đến trong một cộng đồng nào đó trước ta mà vị Nabi đó không có một những người, không có những người bạn đạo trung thành đi theo, cũng như là không có những người mà hết lòng ủng hộ cho họ. Thì những người đó họ đã bám lấy sunnah của vị Nabi đó, thực hiện theo những gì mà vị ấy bảo ban. Nhưng rồi sau thời họ, có những thế hệ tiếp sau họ lại nói những cái điều mà không làm và làm những điều không được bảo ban. Bởi vậy ai mà chiến đấu với họ bằng cả đôi tay của mình thì y là người có đức tin. ai chiến đấu với họ bằng chiếc lưỡi của mình thì y là người có đức tin. Và ai chiến đấu với họ bằng trái tim của mình thì y là người có đức tin. Và sau đó thì không có đức tin nào nhỏ hơn thế nữa. Có nghĩa là gì? Sau khi mà chúng ta không thể dùng trái tim mình để thể hiện là không ủng hộ, biểu hiện chúng ta ghét bỏ những cái việc làm sai trái đó, thì sau cái việc làm đó là không còn một cái việc làm nào khác để cho thấy là này, người đó còn đức tin iman nào nhỏ hơn gì nữa. Thì cái bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith kêu gọi đấu tranh, kêu gọi người tín đồ phải có bổn phận, phải có trách nhiệm đấu tranh chống lại những cái người đi, những cái người mà làm trái với giáo lý, hay là sống trái giáo lý, hay là làm những cái điều trái giáo lý bằng lời nói hay hành động. Bài học thứ hai đó là hadith cho chúng ta thấy rằng nếu không đấu tranh chống lại những cái điều trái giáo lý, ngay cả là chúng ta đấu tranh bằng trái tim, tức là biểu hiện bằng trái tim mà thôi, bằng tấm lòng mà thôi, thì cũng không thể nữa. Thì đó là một cái biểu hiện đức tin iman nó không còn nữa, không còn nữa. Chính vì vậy mà ông Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nói rằng một người sẽ bị hủy diệt nếu mà trái tim của y không nhận biết điều thiện tốt và điều xấu. Có nghĩa là gì? Chúng ta sống mà chúng ta không thể nhận biết được đâu là điều xấu, đâu là điều tốt. Hoặc là chúng ta thấy được điều xấu, điều tốt mà chúng ta không thể làm gì được. Và ngay cả trái tim của chúng ta cũng không thể hiện được là mình ghét bỏ những cái điều sai trái đó. Thì lúc bấy giờ chúng ta biết rằng gì? Đức tin iman của trong lòng chúng ta không còn nữa. Chính vì vậy mà Ibn Mas'ud nói một người sẽ bị hủy diệt, tức là không còn đức tin iman gì nữa, nếu như mà trái tim hay là tấm lòng của người đó không nhận biết được cái điều thiện và cái điều xấu. Nhận biết là sao? Khi chúng ta nhận biết được là chúng ta biết chúng ta phải ra cản ngăn. Nếu như là điều tốt chúng ta kêu gọi, còn điều xấu chúng ta cản ngăn. Còn nếu như chúng ta không làm gì, như là chúng ta không nhận biết được, những cái nhận thức được đâu là điều xấu, đâu là tốt. Đó là ý nghĩa của Ibn Mas'ud muốn nói. Hadith tiếp theo, hadith số 188. Ông Abu al-Walid Ubadah bin As-Samit radiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: chúng tôi đã giao ước với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam là phải vâng lời và tuân thủ theo lãnh đạo, dù trong thuận lợi, suôn sẻ hay là trong khó khăn cũng như trong trở ngại. Phải vâng lời và tuân thủ lãnh đạo dù thuận lòng hay không thuận lòng. Phải vâng lời và tuân thủ theo lãnh đạo dù có ảnh hưởng tiêu cực đối với chúng tôi. Phải vâng lời và tuân thủ theo lãnh đạo, không được lôi kéo cư dân nổi loạn, trừ phi đã khẳng định cấp lãnh đạo là những kẻ vô đức tin, có cơ sở xác thực. Chúng tôi phải luôn nói điều chân lý dù trong hoàn cảnh nào, và chúng tôi không sợ hãi gì Allah. Thì đây là lời của một vị sa bá đã nói rằng họ khi vào Islam thì họ đã có lời thề nguyện và giao ước với Nabi Muhammad sallam những cái điều mà chúng ta vừa nghe. Thì cái bài học từ cái hadith này, hadith này khẳng định rằng bắt buộc các tín đồ Muslim, những người có đức tin, phải vâng lời và tuân theo những cái gì lãnh đạo của chúng ta, những cái gì lãnh đạo Muslim của chúng ta trong mọi vấn đề, trừ phi cái điều nào mà nó trái lệnh Allah subhanahu wa ta'ala và nó trái lệnh thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thì chúng ta mới không theo mà thôi. Còn ngược lại, nếu như những cái gì, tất cả mọi mặt trong đời sống xã hội, trong việc làm, tất cả mọi thứ chúng ta đều phải nghe theo cấp lãnh đạo, thì đó là cái ý nghĩa của hadith. Bài học thứ hai từ hadith này đó là những người Muslimin, những tín đồ Muslim không được nổi dậy chống đối những cái người lãnh đạo, những cái nhà lãnh đạo, trừ phi chúng ta đã có cơ sở xác thực rằng những cái người lãnh đạo đó đã làm trái thực sự với giáo lý nền tảng của Islam. Và phải nhớ là gì? Trái giáo lý nền tảng của là gì? Trong Islam có những là giáo lý mang tính nền tảng, và trong Islam có những giáo lý mang tính furu, tức là nó mang tính là cái nhánh thôi. Như vậy, nếu như mà cái người lãnh đạo, những nhà lãnh đạo mà họ vẫn còn giữ được cái nền tảng của Islam, họ vẫn còn là người Islam, thì chúng ta phải theo họ trong mọi tình huống, dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Rồi, bài học tiếp theo từ hadith này đó là giới học giả Islam đều
thống nhất và đồng thuận quan điểm với nhau rằng cấm nổi dậy rời bỏ những cái nhà lãnh đạo cũng như là chúng ta gây chiến với họ, ngay cả khi mà họ là những người Muslim fascist. Thì Muslim fascist, cái từ fascist này có nghĩa là gì? Họ vẫn còn là Islam, nhưng chỉ có điều là họ làm những cái điều xấu. Họ làm những cái điều xấu, tức là họ vẫn được cái nền tảng căn bản của Islam, nhưng họ làm điều xấu mà thôi, làm điều tội lỗi mà thôi. Bởi lẽ việc cái nổi dậy và rời bỏ họ là việc làm xấu to lớn, còn việc còn sai trái hơn cái việc mà chúng ta rời bỏ họ nữa. Chúng ta mà họ làm, tức là cái gì mà chúng ta rời bỏ họ đó, nó còn xấu xa hơn là cái việc mà họ làm điều xấu nữa. Bởi vì Islam chúng ta không muốn chúng ta chia rẽ, bởi vì khi chúng ta chia rẽ thì Islam càng yếu dần đi. Đó là ý nghĩa của cái hadith. Một cái bài học tiếp theo nữa từ hadith này đó là cái việc mà chúng ta tuân lệnh và vâng lời theo những cái nhà lãnh đạo, những người như là Islam á, trong mọi mặt nó mang lại kết quả như thế này, đó là thống nhất cộng đồng Muslim, giúp cho cộng đồng Muslim, xã hội Muslim tránh đi cái sự bất công, mâu thuẫn và chia rẽ. Thì mình thấy đó là một cái đặc điểm mà ngày hôm nay chúng ta thấy Islam chúng ta là hầu như bị chia rẽ rất nhiều. Chia rẽ từ quốc gia này qua quốc gia nọ, chia rẽ từ ngay cả trong nội bộ, trong cái xóm làng cũng có sự chia rẽ. Như vậy, hadith này nhắc nhở chúng ta rằng nếu như những người lãnh đạo, bản chất của họ vẫn còn là Islam thì chúng ta phải theo họ. Thì đó là cái ý nghĩa của hadith này. Hadith tiếp theo đó là hadith số 189. Ông An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإي يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوى جميعا. Hadith do Bukhari lại. Thì hadith này Nabi nói với ý nghĩa như thế này. Nabi nói hình ảnh của cái người mà chấp hành theo cái giới cấm của Allah Subhanahu wa Taala và những người mà phạm giới cấm của Ngài đó, nó giống như là hình ảnh của một nhóm người đã bắt thăm chỗ ở trên một cái con tàu. Thì một số thì phần thì một số thì bắt thăm được và ở phần trên cao của con tàu, còn một số thì ở dưới đáy con tàu. Thì những người mà ở phần đáy con tàu khi mà muốn uống nước thì họ đi ngang qua những cái người ở phần cao của con tàu, ở phần trên cao của con tàu, và nói nếu chúng tôi đâm thủng đáy tàu chúng ta sẽ bị chìm tất cả, và chúng tôi không muốn làm hại những người ở phần cao của con tàu, trên con tàu. Bởi vậy nếu các người, ta nói với những người ở trên phần cao của con tàu, nếu các người bỏ mặc họ làm những cái gì mà họ muốn thì tất cả những người trên tàu sẽ bị hủy diệt, còn nếu các người tìm cách ngăn chặn việc đâm thủng đáy tàu thì tất cả sẽ được an toàn. Thì qua cái hadith này, cái bài học cho chúng ta những cái bài học gì? Bài học thứ nhất đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam muốn đưa ra một cái hình ảnh thí dụ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn trong tâm trí của chúng ta. Rồi hadith này nó cho cái người tín đồ một cái bài học rằng chúng ta phải biết đứng lên ngăn chặn những cái hành vi xấu, những cái hành vi mà nó có hại cho cộng đồng và xã hội, và đôi lúc chúng ta phải hy sinh cái lợi ích của cá nhân nữa. Tức là đôi lúc chúng ta cần phải hy sinh cái lợi ích của bản thân mình để cứu lấy cộng đồng, để cứu lấy tập thể. Bài học tiếp theo từ cái hadith đó là sự tự do của con người nó không phải là tuyệt đối vô hạn, mà muốn làm gì thì làm, không phải như vậy, mà sự tự do của con người luôn bị ràng buộc bởi cái quyền lợi của mọi người xung quanh. Tức là chúng ta sống đều có cái sự ràng buộc lẫn nhau. Như vậy sự quyền tự do không phải là muốn làm gì thì làm, mà nó còn chịu sự ràng buộc bởi quyền lợi của mọi người xung quanh chúng ta nữa. Và chúng ta phải có trách nhiệm, tức là mỗi người từng cá nhân có trách nhiệm đối với tập thể và ngược lại. Bài học tiếp theo từ Hadith, đó là Hadith như muốn nhắc nhở rằng trong xã hội chắc chắn sẽ có một số người có thể gây hại đến cộng đồng do những hành động và phương thức sai trái của họ, mặc dù họ có tâm niệm tốt. Khi đối diện với cái tình trạng, cái tình huống như thế này, thì bắt buộc những người tín đồ phải ngăn cản việc làm của họ và cố gắng tìm cách cho họ hiểu ra cái hậu quả từ việc làm của họ. Thì đó là cái điều mà Nabi Muhammad muốn nhắn gửi đến chúng ta. Chúng ta đến Hadith số 190. Thì Hadith này, đó là người mẹ của những người có đức tin, bà Ummu al-Salama Hind, con gái của ông Abu Umayyah Hudhayfa radiyallahu anhu, thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Innahu yusta'mal alaykum umara fata'rifun wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Quả thực khi mà được dựng lên cho các ngươi những người lãnh đạo thì các ngươi phải thừa nhận, tức là thừa nhận gì? Thừa nhận việc làm đúng đắn với giáo lý của họ và chống đối ngăn cản việc làm trái giáo lý của họ. Bởi thế khi mà nhìn thấy một cái việc làm trái giáo lý của họ thì nếu như mà các ngươi ghét thì y đã vô, thì nếu như mà người đó ghét thì y đã vô can, còn nếu như mà ai mà đứng lên ngăn cản thì y đã an toàn, ngoài trừ ai hài lòng và đi theo. Thì các vị Sahaba nói: Thưa thiên sứ của Rasulullah, chúng ta không được giết họ hay sao? Thiên sứ của Rasulullah nói: Là ma aqamu fikum as-salah. Không, khi mà họ, tức là những người lãnh đạo, vẫn còn dừng lễ nguyện salat cùng với các người. Có nghĩa là gì? Không, chúng ta không được phép đứng lên gây chiến với họ, đứng lên tranh đấu với họ, đứng lên rời, đứng lên đánh với họ để rời bỏ họ. Bởi vì sao vậy? Nabi nói: Ma aqamu fikum as-salah. Không, khi mà họ vẫn còn dừng lễ nguyện salat cùng với các người, tức là họ vẫn là Islam, tức là cái sự căn bản của Islam vẫn còn, thì chúng ta không được phép rời bỏ họ. Thì giải thích cho điểm này, Hadith muốn nói rằng ai nhìn thấy những cái điều trái giáo lý từ những cái người lãnh đạo, nếu không có khả năng ngăn cản thì ít nhất phải có thái độ ghét, và đó là biểu hiện của cái tấm lòng của trái tim. Lúc đó thì y mới thực sự là cái người vô can với những cái tội lỗi của họ. Nếu có khả năng và y đã ngăn cản thì y đã an toàn khỏi cái việc làm trái giáo lý đó. Nhưng nếu y hài lòng và đi theo những cái việc làm sai trái của họ, một là hài lòng, hai là đi theo. Như vậy nếu chúng ta không đi theo, nhưng ta chỉ có thể hài lòng với họ, thì cái người đó là người làm điều tội lỗi cùng hội cùng thuyền với những người lãnh đạo đó. Thì bài học từ cái Hadith này, đó là Hadith này bảo cái người tín đồ chúng ta phải đấu tranh và phản đối những cái việc làm sai trái giáo lý của những người làm lãnh đạo trong Islam. Và Hadith cũng chúng ta thấy rằng lễ nguyện Salah chính là cái tiêu chuẩn để phân biệt giữa người Islam và Kafir. Thì đây là cái bằng chứng cho thấy là gì? Có Salah thì đó vẫn còn là Islam, không có Salah thì người đó không phải là Islam. Và bài học tiếp theo nữa, đó là Hadith này như muốn nhắn gửi đến người tín đồ rằng người tín đồ không được phép ủng hộ hay là đi theo những cái việc làm trái giáo lý của những người lãnh đạo, cho dù là phải đối diện với sự thiệt hại lợi ích của cá nhân mình. Tuy nhiên không được nổi dậy rời bỏ sự lãnh đạo của họ nếu như họ vẫn còn là những người Muslim. Thì hầu như là những cái Hadith nó đều chúng ta thấy nó càng ngày càng phân tích rõ hơn cái nội dung cho cái chủ đề này. Đặc biệt là chúng ta không nên rời bỏ những nhà lãnh đạo Islam. Hadith tiếp theo đó là Hadith 191. Người mẹ của những người có đức tin, bà Ummu al-Hakam Zainab radiyallahu anha, con gái của ông al-Hash al-Jash, thuộc lại, nói rằng:
Có một ngày nọ, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đi vào nhà của bà trong trạng thái rất là lo âu. Thì người nói, tức là người vừa bước vào thì người nói: وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اِقْتَرَبْ فُوتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ مِثْلِ. Thì bà nói: thật khốn thay cho những người dân Ả Rập, thật khốn thay cho người dân Ả Rập, bởi điều xấu sắp đến gần kề. Hôm nay bức tường thành ngăn Ya'juj và Ma'juj đã thủng một lỗ khoảng như thế này. Thì Nabi đưa tay, tức là nói xong thì Nabi đưa lấy ngón trỏ và ngón cái ra dấu thành vòng tròn như thế này. Thì nói bức tường thành mà nó ngăn chặn Ya'juj và Ma'juj đã thủng như thế này. Thì lúc đó khi nghe Nabi nói như vậy thì bà Zainab mới hỏi: thưa thiên sứ của Allah, chẳng lẽ là chúng ta bị quỷ diệt trong lúc mà trong chúng ta vẫn có người là những cái người ngoan đạo hay sao? Thì lúc bây giờ Nabi sallallahu alaihi nói: Na'am idha kathura al-khabath. Đúng vậy, điều đó xảy ra nếu như tội lỗi trở nên nhiều hơn. Nabi nói sự trừng phạt giáng xuống một cộng đồng nào đó, ngay cả trong cộng đồng đó vẫn còn những cái người ngoan đạo, nhưng mà lý do Allah trừng phạt bởi vì cái sự ngoan đạo nó ít hơn cái sự không ngoan đạo, tội lỗi nó tràn ngập nhiều hơn là những người ngoan đạo. Thì lúc bây giờ Allah sẽ trừng phạt một cộng đồng đó hay một nhóm người nào đó. Bài học từ hadith này, đó là hadith là một cái thông điệp cho biết về một trong các dấu hiệu của ngày tận thế, đó là sự xuất hiện của Ya'juj và Ma'juj. Và hadith cũng cho chúng ta biết rằng Ya'juj và Ma'juj nó đang bị nhốt ở phía sau một bức tường. Thì đây là những cái điều vô hình, chúng ta chỉ điều thông tin thông điệp mà thôi. Còn bức tường đó nằm ở nơi nào, ở chỗ nào thì Wallahu a'lam, Wallahu là đứng biết ai hết. Thì nó bị nhốt phía sau một bức tường thành rất là kiên cố, và bức tường thành sắp dỡ ra rồi. Nhưng mà Nabi đã nói cái tường thành đó đã bị dỡ ra trong thời của Nabi rồi. Rồi hadith này còn như muốn nhắc nhở một giáo lý chung cho chúng ta biết rằng, đó là một khi mà điều tội lỗi nó lan tràn, nó trở nên phổ biến, nó lấn át những cái điều thiện tốt, thì lúc bây giờ sẽ xảy ra một cái sự quỷ diệt, một cái sự trừng phạt của Allah subhanahu wa ta'ala. Dù chúng ta thấy rằng trong cộng đồng đó, trong nhóm người đó, trong tập thể nào đó vẫn còn có những người ngoan đạo. Và dĩ nhiên khi mà những người ngoan đạo đó họ bị trừng phạt, nhưng mà khi họ được phục sinh trở dậy thì họ được phục sinh theo những cái việc làm ngoan đạo của họ. Hadith đạo tiếp theo nữa từ hadith này, đó là hadith nhắc nhở những cái người ngoan đạo chúng ta phải biết kêu gọi, phải biết tuyên truyền những cái điều thiện tốt, và chúng ta phải biết ngăn cản nhau làm điều xấu cũng như những cái điều trái lệnh. Và nếu chúng ta không làm vậy thì chúng ta phải chịu một hậu quả, đó là một chúng ta, nếu như chúng ta không can thiệp thì chúng ta sẽ chịu một cái hậu quả chung cùng với những người làm điều xấu. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì đó là hadith mà muốn nói. Hadith 192, ông Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: إياكم والجلوس على الطرقات. Các ngươi coi chừng việc ngồi ở các đường đi. Nabi bảo là các ngươi hãy coi chừng, đừng có ở trên các lối đi, hay là đừng ngồi trên các con đường. Thì lúc đó các vị sahaba mới nói: thưa thiên sứ của Allah, có chuyện gì sao? Chúng tôi chỉ ngồi để nói chuyện với nhau thôi mà. Thiên sứ của Allah mới nói: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا. Nabi nói: được, nếu các ngươi từ chối, tức là từ chối không làm theo lời của người, và các ngươi muốn ngồi thì các ngươi hãy cho con đường các quyền của nó, tức là con đường có các quyền của nó. Thì các sĩ bán hỏi: quyền của con đường là cái gì thưa thiên sứ cô lớp? Thì thiên sứ ở đó nói: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ. Nabi nói đó là hạ thấp cái nhìn xuống, không gây cản trở và gây phiền hà cho mọi người đi đường, đáp lại lời chào salam, khuyên bảo nhau làm điều tốt và ngăn cản nhau làm điều xấu. thì đó là quyền của con đường. Tức như chúng ta ở trên con đường, chúng ta ngồi trên đường, chúng ta ở trên con đường để nói chuyện, để làm gì đó, thì chúng ta hãy nhớ những cái bổn phận và trách nhiệm này. Còn nếu như chúng ta không làm như vậy, chúng ta sẽ là những người đã lấy đi quyền của con đường. Thì bài học từ cái hadith này, hadith cho chúng ta biết rằng đường đi là quyền lợi chung của mọi người, nên mỗi cá nhân phải có trách nhiệm đảm bảo quyền chung của mọi người không được làm ảnh hưởng đến nó. Bài học thứ hai đó là hadith cho chúng ta biết rằng Islam quy định trách nhiệm và nghĩa vụ đối với con đường. Nói chung không vậy, trách nhiệm đó là gì? Thứ nhất là chúng ta không được nhìn những thứ haram. Như chúng ta ở trên con đường, chúng ta không được nhìn những thứ haram, không gây cản trở và gây phiền hà cho người đi đường. Phải đáp lại lời chào salam của người đi đường, kêu gọi làm điều thiện và ngăn cản làm điều xấu. Thì trong các hadith khác á, có nhiều hadith khác nữa nói về trách nhiệm với con đường, thì thiên sứ của Rasulullah đã đề cập rất nhiều những cái việc làm. Thì trong đó có là gì? Ăn nói tử tế nè, giúp đỡ những người mang đồ nặng, rồi giúp đỡ những người già yếu đi đường nè, giúp đỡ những cái người yếu thế nè, chỉ dẫn những người đi lạc nè, rất là nhiều thứ như vậy. Khi chúng ta mà có làm điều thiện tốt nào trên con đường thì đó là chúng ta đã cho cái quyền của con đường, giống như hadith đã bị nói. Rồi hadith còn cho chúng ta một bài học nữa, đó là hadith như muốn nhắc nhở rằng mỗi tín đồ Muslim luôn phải có bổn phận và trách nhiệm trong việc mà tuyên truyền cũng như là kêu gọi đến với điều tốt và ngăn cản những điều xấu. Rồi bài học một hadith cuối cùng inshallah cho cái phần 1 của chương này, đó là hadith 193. Ông Ibn Abbas radiallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Rasulullah SAW nhìn thấy trên tay một người đàn ông đeo một chiếc nhẫn bằng vàng, thì người liền cởi nó ra và tiết bỏ. Nabi Muhammad nói: Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fa yaj'aluha fi yadihi. Ai đó trong các ngươi có ý định lấy cục than hồng từ quả ngục đeo vào tay của mình. Thì sau đó khi mà thiên sứ Muhammad đi khỏi thì một số người đã nói với người đàn ông đó: anh hãy nhặt lấy cái chiếc nhẫn đó lại và sử dụng vào việc khác đi. Thì cái người đàn ông đó nói: không, thề bởi Allah, tôi không bao giờ nhặt lại cái thứ mà những thứ gì mà thiên sứ của nó đã dứt bỏ nó đi. Rồi thấy cái gì so bác ngày xưa, họ rất là iman. Rồi bài học từ cái hadith này, đó là hadith này cho chúng ta biết rằng người tín đồ phải loại bỏ, phải loại trừ, phải trừ khử ngay những cái điều trái giáo lý khi mà nhìn thấy. Nếu chúng ta có khả năng thực hiện điều đó thì Nabi đã làm điều đó, Nabi thấy Nabi làm ngay. Và hadith còn cho chúng ta một cái bằng chứng, đó là cấm nam giới đeo những bằng vàng. Như vậy nam giới không được đeo những bằng vàng, chúng ta được phép đeo những bằng bạc mà thôi, hay là các loại nữ trang khác bằng vàng cũng không được đeo. Dĩ nhiên là những loại nữ trang khác mà nó đeo mà dành cho phụ nữ thì nam giới haram đeo, chỉ có những cái nữ như nào mà nó dành riêng cho nam thì được phép đeo, với điều kiện là phải bằng bạc, không được bằng vàng. Vàng là haram. Và việc đeo những vàng á, là một trong những đại tội, bởi vì thiên sứ của Sallam đã nói cảnh báo về sự nghiêm trọng của nó. Rồi hadith còn cho chúng ta thấy rằng là giáo lý chỉ cấm nam giới đeo những vàng, nhưng dùng vàng vào những hữu ích khác thì không vấn đề gì. Như chúng ta đã nghe hadith là một số người đã nói với người ông này hãy dùng vàng làm những việc làm khác thì được, còn đeo thôi là cấm. Và bài học cuối cùng từ hadith, đó là hadith cũng nói lên rằng các vị sahaba của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam tuyệt đối là chấp hành theo mệnh lệnh và sự chỉ bảo của người, họ tuyệt đối tránh xa những điều người ngăn cấm. Thì đó là cái phần 1 của chương 23 Riyad al-Salihin. Thì cuối lời cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn củng cố đức tin iman của chúng ta, và luôn phù hộ và soi sáng cho chúng ta luôn nhận thức những điều chân lý, và cầu xin Ngài tập hợp chúng ta lại trong một cái nơi vô cùng phúc lành, và đó là thiên đàng của Ngài. Billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.